Thưa quý vị, xứ Hàn Quốc ba bề là biển, nhưng dần các thành phố lớn của nước này hiện đang phải đương đầu với nạn ô nhiễm không khí chưa từng thấy. Mùa xuân đã đến mà bầu trời vẫn nặng nề xám xịt bởi bụi siêu nhỏ. Nhiều người lên án nước láng giềng Trung Quốc đang xuất khẩu món bụi than qua đường biển. Dân Hàn đã hợp nhau lại để kiện Trung Quốc, nhưng đồng thời kiện cả chính quyền Seoul. Sau đây là phóng sự do thông tin viên Frederick Ojardias thực hiện.
Nous sommes dans le cabinet du docteur Hoon, un pédiatre à Séoul, un cabinet qui déborde de petits patients comme à chaque pic de pollution.
Chúng tôi đến phòng khám của bác sĩ nhi khoa Hoon tại Seoul. Vào mỗi kỳ cao điểm ô nhiễm không khí, phòng khám của ông đầy bệnh nhân nhỏ tuổi. Bác sĩ Hoon cho biết, mật độ bụi siêu nhỏ tăng mạnh trong 3 đến 4 năm trở lại đây tại Hàn Quốc. Cũng trong thời gian này, số lượng trẻ nhỏ và người cao tuổi bị các bệnh hô hấp tăng lên đáng kể. Phẫn nộ về chuyện này, nhiều người đã quyết định kiện chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong số họ có bà Lee Ji-yeon, 45 tuổi, mẹ của 2 con nhỏ, sống tại Bundan, phía nam Seoul. Bà Lee đã quyết định tặng cho nhà trẻ, nơi bà gửi con, một chiếc máy lọc không khí. Con trai của bà Lee bị viêm tai từ 3 năm nay, không lâu sau khi bé ra đời. Bà Lee quyết định tham gia vụ kiện để đánh động công luận. Còn theo ông Choi Yoon, chủ tịch một hiệp hội sinh thái Hàn Quốc, cơ sở chủ trì vụ kiện, thì ô nhiễm không khí khiến hàng nghìn người chết sớm. Ông cho biết mục tiêu thực sự của vụ kiện không phải là để đòi bồi thường về tài chính, mà muốn buộc chính quyền Trung Quốc và Hàn Quốc thừa nhận thực tế này và có các nỗ lực để giảm bụi siêu nhỏ. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng 80% ô nhiễm không khí đến từ Trung Quốc, nhưng cũng có nhiều người cho rằng một nửa số bụi siêu nhỏ được tạo ra tại địa phương. Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng các nhà máy điện than, thủ phạm chính gây ô nhiễm. Trong 5 năm nữa, Hàn Quốc sẽ có thêm 20 nhà máy điện than.
Cuối tháng 4 vừa qua, chỉ trong vòng một ngày, một phụ nữ vô danh đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề "Tôi là Phạm Vũ Tố", dài khoảng 7.000 chữ, đã được chia sẻ đến hơn 100.000 lần. Chuyện đời đau khổ của người di dân làm thuê sống tại một khu phố nghèo ở ngoại ô Bắc Kinh đã gây chấn động đến mức mà chính tờ báo chính thống Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đã phải nhắc đến. Để rồi chỉ ít giờ sau, câu chuyện của Phạm Vũ Tố đã gần như biến mất hoàn toàn khỏi các trang mạng tại Trung Quốc. Thông tin viên RFI Angelique Forger từ Thượng Hải cho biết thêm.
Bài viết này là một câu chuyện tự thuật rất xúc động. Phạm Vũ Tố mở đầu câu chuyện với thời thơ ấu của mình tại một ngôi làng nghèo ở miền Trung Trung Quốc trong những năm 70 dưới thời cách mạng văn hóa. Lớn lên trong một gia đình 5 người con, cô bắt đầu làm việc từ năm 12 tuổi, không có điều kiện chăm sóc. Một người chị bị bại liệt sau một cơn bệnh, một người em bị viêm tủy. Để thoát ly khỏi đời sống hàng ngày, người thiếu nữ ấy đã đọc rất nhiều sách văn học cổ điển. Năm 20 tuổi, cô quyết định rời làng ra đi. Phạm Vũ Tố trở thành một minh công hay chân công, tức người lao động gốc nông thôn làm thuê tại thành phố, giống như hàng trăm triệu người Trung Quốc khác. Cô đến Bắc Kinh làm thuê cho một gia đình giàu có, với nơi tạm trú là một căn phòng 8m2 cùng với 2 con nhỏ mà cô phải nuôi dạy chúng một mình sau khi ly dị chồng, một người đàn ông nghiện rượu và vũ phu.
Puisqu'elle a divorcé de son mari alcoolique et violent.
Chuyện đời của Phạm Vũ Tố lay động cả trăm nghìn dân mạng bởi cảnh ngộ của cô tương tự như hàng trăm triệu người nông thôn Trung Quốc phải bỏ nhà vào thành phố tìm sinh kế, làm thuê cho gia đình một tỷ phú. Cô phải để lại 2 con thơ cho người khác nuôi để cống hiến toàn bộ thời gian coi sóc một đứa con riêng của ông chủ với người tình. Nỗi đau của người mẹ phải lìa con càng làm nổi bật tình trạng bất bình đẳng khủng khiếp giữa giai tầng giàu có và những người làm thuê tại Trung Quốc. Thấy một ngôi sao mới nổi lên, báo chí và giới xuất bản tìm cách kéo Phạm Vũ Tố lên sân khấu truyền thông. Nhưng tác giả bài tự thuật không nghĩ rằng mình có tài và có thể đổi đời bằng ngòi bút. Đối với cô, viết văn là để giải thoát. Điều khiến Tôi là Phạm Vũ Tố lôi cuốn dân mạng tại Trung Quốc có lẽ là một câu chuyện đời nguyên chất không thêu dệt. Phạm Phú Tố kể về cảnh cha mẹ suốt đời cãi vã, người mẹ thất học mà cô rất yêu quý, được bầu làm phụ trách phụ nữ ở địa phương. Bà làm công việc này trong suốt hơn 40 năm, hơn cả các nhà độc tài Gaddafi hay Saddam Hussein như cô hài hước. Phạm Phú Tố đặt câu hỏi về chế độ xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc, về tình trạng con cái của dân nông thôn ra thành phố làm thuê, không được đến trường. Thái độ chân thật đó ắt hẳn khiến chính quyền lo sợ và ngăn chặn bài viết. Nhưng điều khiến chính quyền lo sợ hơn cả có lẽ nằm chính trong hàng tựa của bài Tôi là Phạm Vũ Tố. Nếu tất cả các di dân nông thôn ra thành phố làm thuê đều có khả năng tự nhìn lại mình, kể chuyện đời mình, chia sẻ với công chúng những nỗi đau, cảm nghĩ riêng tư của họ, thì họ sẽ không còn cô đơn như Phạm Vũ Tố trước khi công bố bài viết nổi tiếng này. Bất hạnh của họ sẽ không còn là niềm bất hạnh riêng.
Tình trạng ô nhiễm khắp nơi trên trái đất là điều mà rất nhiều người đã biết, nhưng ít ai hình dung được ô nhiễm lại đe dọa đến cả những mạch nước ngầm nằm cả ngàn mét dưới lòng đất. Lượng nước khổng lồ được tích tụ từ cách nay hơn 12.000 năm, tức là từ thời mà loài voi ma mút còn sống, đang bắt đầu bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu, phân bón, các hóa chất dùng trong công nghiệp. Một nghiên cứu quốc tế được công bố hồi cuối tháng 4 năm nay, tiến hành trên 6.500 mạch nước ngầm trên khắp các châu lục, cho thấy thực trạng đáng sợ này. RFI,
la radio du monde. Trong lĩnh vực sinh thái, trong lúc các giống cây chuyển đổi gen đang có xu hướng lấn át cây trồng truyền thống trong nông nghiệp ở nhiều nơi, thì một xu hướng có vẻ ngược dòng đang xảy ra. Đó là hoạt động sưu tầm, tích trữ các hạt giống cây hoang dại. Theo tuần báo The New Zealand Listener, hiện đang có khoảng 830.000 chủng loại hạt giống các cây hoang được cất giữ tại quần đảo Svalbard của Na Uy, nằm tại Bắc Cực.
Kho cất giữ hạt giống hoang này được ví như con thuyền Noe xanh đang chuẩn bị cho loài người những phương tiện sống sau trận đại hồng thủy được dự đoán đang đến gần. New Zealand là một trong những nước đóng góp chủ yếu cho kho hạt giống toàn cầu này. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hạt giống cây dại, tuần báo New Zealand Listener giới thiệu một câu chuyện lạ lùng về loài cỏ ba lá hoa trắng của giám đốc một trung tâm hạt giống New Zealand. Cỏ ba lá hoa trắng là một cây nhỏ nhưng đặc biệt được trân trọng tại quốc đảo Thái Bình Dương. Loài cây giàu dinh dưỡng này, nguồn thực phẩm chủ yếu cho chăn nuôi gia súc, đã mang lại hàng năm cho New Zealand 3,3 tỷ euro. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tổ tiên của loài cỏ này là những loài vốn xa cách nhau đến mức mà cuộc hôn phối của chúng gần như là một phép lạ. Theo giám đốc của trung tâm hạt giống New Zealand, thì bố của loài cỏ này gốc ở Azerbaijan. Mẹ vốn lớn lên ở vùng bờ biển Bồ Đào Nha, nơi gặp gỡ của chúng rất có thể là tại vùng bờ biển Hy Lạp. Hậu sinh của cuộc hôn phối kỳ lạ này là một giống hoàn toàn mới, có thể sinh sống được ở các môi trường đất hết sức khác nhau, ở các độ cao khác nhau, khí hậu khác nhau. Sau nhiều mò mẫm, các nhà khoa học đã thành công trong việc tái hôn phối các hậu sinh của cha mẹ cỏ ba lá để tạo nên những giống cỏ mới. Họ hy vọng sẽ cho ra đời những giống cỏ ba lá mới với nhiều gen hoang dã, giúp cho loài này có sức kháng cự tốt hơn trước các biến đổi sắp tới. Kết quả ban đầu cho thấy loài cỏ mới có rễ sâu hơn, chịu nóng tốt hơn, tiêu thụ ít phốt pho hơn. Các nhà truy tầm New Zealand kể rằng trong chuyến đi tìm kiếm gian truân của họ tại Siberia hay tại các vùng đất Nga, họ đã được dân Nga tiếp đón nồng hậu sau những phút nghi ngờ đầu tiên. Sau chuyến đi này, một nhà nghiên cứu New Zealand tự đặt câu hỏi, ta sẽ phản ứng ra sao khi một nhà sưu tầm người Nga đột ngột xuất hiện trong vùng để tìm kiếm các loài cây dại, liệu ta có mở lòng với khách hay không? Trái đất bị hâm nóng, các giống loài thực động vật trên đường tuyệt diệt là các đe dọa hàng đầu đối với nhân loại thế kỷ 21. Liệu lý trí sáng suốt và tình yêu xuyên thời gian có giúp con người kịp hội tụ được sức mạnh để hóa giải các thách thức trước khi quá muộn? Liệu ngân hàng hạt giống cây hoang dã sẽ là phương tiện giúp nhân loại thích ứng hiệu quả với những hoàn cảnh khắc nghiệt mới? Hay sẽ là những đồ mang theo của những gia đình còn sống sót trên con thuyền Noe thời hiện đại?